Đức Phật không trả lời là còn có thế giới thường còn hay không thường còn, như là tồn tại hay không tồn tại. Vì lý do là những câu hỏi này không có đến và sự giải thoát. Như vậy thì những tôn giáo khác sẽ nói rằng Đức Phật tránh né câu hỏi vì sợ rơi vào tiếng thường và đoạn diệt. Vì nếu trả lời là có thì người ta đều chấp thường còn không thể được chấp nhận. Một tôn giáo không thể nói
đó là đoạn kinh được trích từ Trung Bộ. Và quan điểm của Đức Phật ngay cái thời điểm được hỏi 10 câu hỏi đó đó thì Ngài giữ thái độ là không trả lời. Các vị đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn lúc đó đó cho rằng là Đức Phật là một người quỷ biện. Và một số khác thì quy chuẩn Đức Phật đó là một người là không có được toàn trí, cho nên phải im lặng vì không có kiến thức để giải thích những thứ cần được đặt ra. Đức Phật đã bất chấp và Ngài không cần nào thiết phải giải thích. Sau đó ở ngữ cảnh khác á, khi được hỏi đó thì Đức Phật nói rằng đó, việc mà lao vào giải thích các câu hỏi rằng là thế giới này là hữu biên hay là vô biên, thế đây là cùng tận hay không cùng tận, con người sau khi chết là còn hay là mất hẳn, và lại vừa còn vừa mất hẳn, vừa chẳng còn vừa chẳng mất hẳn, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, đó là từ 10 câu hỏi đó có thể nâng lên thành là 12 câu, tức là mỗi chủ đề về thế giới, về con người, về Đức Phật trở thành là 4 câu, do đó trở thành là 12 câu. Thì sự trả lời của Đức Phật dầu có đúng đi nữa, các nhà triết học và tôn giáo học khác cũng khó mà chấp nhận được, cho nên Ngài không muốn mất thời gian là dính sâu vào những cái tranh biện triết học và tôn giáo, cho nên Ngài mới giữ thái độ im lặng. Bởi vì biết là tranh biện tôn giáo và triết học á, chỉ làm cho người ta đó giống như là dùng cái búa đánh vào những cái đinh thôi. Mỗi một cái đinh là một quan điểm, và khi mà có cái phản biện á, là một cái búa thì đánh vào cái đinh này nó sẽ đúng lúc sâu thôi chứ không có tháo mở ra được. Đó là đối với một số người bảo thủ. Và bằng tuệ giác tha tâm thông và bằng thiên nhãn thông, Đức Phật thấy là những người đặt gọi đó là họ không chấp nhận Đức Phật. Dù Đức Phật có tài là hôn biên cái nào đi nữa, họ vẫn kháng cự thôi. Thì mất thời gian làm gì cho mệt. Nhưng mà ở những chồng khác là Đức Phật khi được hỏi, Ngài vẫn trả lời bình thường. Chúng ta phải nhớ điều này nha. Thế nên Đức Phật mới nói về học thuyết tái sinh, thời gian tái sinh, trong học thuyết 12 nhân duyên sau khi chết, vô minh, hành thức, từ cái thức qua đến danh sách là mắt xích thứ ba và thứ tư là có mặt trong bào thai liền. Thì đó là một cách, đó là trực tiếp nói rằng là con người sau khi chết tiếp tục tồn tại chứ. Đức Phật đâu có né tránh gì đâu. Và trong những câu hỏi khác á, tương tự đó thì Đức Phật trả lời đó, như củi hết lửa tắt, bậc là giác ngộ quả vị A La Hán trở lên á là không thể truy tìm. Đó là trả lời bằng một cái ẩn dụ, chứ Ngài đâu có tránh né. Của đây là của tham ái và vô minh, rộng hơn là sân hận, si mê và chấp hữu. Cái nhiên liệu đó đã không có cơ hội là được phát hỏa lên, thì từ tái sanh là hệ quả tất yếu từ tham ái này, làm sao có mặt được. Đó là cách Đức Phật trả lời gián tiếp qua một ẩn dụ rất là khó chịu sâu. Hoặc một ẩn dụ khác ở trong kinh Pháp Cú và kinh Tăng Chi là giống như là những con chim bay ở trên bầu trời xanh, hình ảnh của nó không được lưu giữ lại ở trên sông nước và biển, và nước không cố tình lưu giữ lại những thứ này, vô tông tích, tức là không có dướng kẹt bởi tham ái. Do đó chúng ta có thể lý giải là gì, là sự hiện hữu của các ngài giống như con chim là đang bay, là có hiện hữu thật, là tồn tại thật, và sự tồn tại đó là tiếp diễn thật nhưng không bị lưu giữ lại bởi nước, do là vô tình hay cố ý. Mà nước đây là nước tham ái. Đó là sự trả lời gián tiếp về cái chết của Đức Phật và các vị A La Hán khi mà thân này trở về với các bụi, chứ Đức Phật đâu im lặng đâu. Và trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói là thế giới này là vô biên, địa cầu này không phải là nơi duy nhất có sự sống con người, có vô số các hành tinh cũng có sự sống con người tương tự. Cho nên ngay cái ngữ cảnh 12 câu hỏi quyền đàm này được đặt ra đó, Đức Phật thấy là những nhà tôn giáo và triết học này rất là quan cố, cho nên ngài không thèm trả lời thôi. Còn những chỗ khác ngài đều trả lời rất là tường tận. Và bằng cái phương pháp này đó, chúng ta cũng nên học theo Đức Phật. Khi thấy cái tranh biện mà dẫn đến đó, là chúng ta không nhìn mặt nhau, không chấp nhận nhau, xa rời nhau, lúc đó chúng ta chuyển đề tâm qua một nội dung mới để chúng ta tiếp tục trở thành là tình thân của nhau. Chứ mà không rồi tranh luận về tôn giáo, tranh luận về triết học, tranh luận về chính trị, tranh luận về quan điểm cá nhân là chúng ta xa nhau thôi. Vợ chồng mà cãi vã cũng vậy, một trong hai người đó phải chuyển chủ đề qua một nội dung mới. Và lúc đó là giả vờ là móc cái điện thoại di động ra. Alo, sếp cần đến tôi hả? Tôi sẽ đến liền, hẹn chờ tôi 5 phút. Mà thực tế chẳng có ai kêu chứ, bỏ điện thoại thôi. Xin lỗi em nha, giờ anh có việc ở tại công ty. Hiện tại đó mình đã đến công ty thì lúc đó cái người mà đang nóng bị cục hứng đi, cái cơn lửa đó nó không có nhiên liệu nạp vô thêm, dầu không được là cung cấp thêm, thì cái cơn giận tức đó nó sẽ được nguội xuống. Đó là chúng ta chuyển lại tâm, giống như là cái kênh truyền hình đó, bấm nút remote control nó qua cái kênh mới, và chúng ta chỉ dừng lại ở nội dung kênh nào nó làm cho mình vui vẻ hạnh phúc được. Thì tâm mình nó bắt nhiều kênh lắm, hàng vạn kênh. Mỗi một kênh có những cái nội dung khác nhau, có những kênh đang gắn kết quá khứ, có những kênh đang gắn kết tương lai, có những kênh đang gắn kết hiện tại. Và mình là người tu thì gắn kết kênh hiện tại để có được chánh niệm và tỉnh thức. Do đó giữa vấn đề liên hệ đến cái chết của Như Lai là con người là một hay là khác sau khi chết, tâm thức là một, cái thân là khác, rồi thế giới này hữu biên vô biên, nó là những cái câu hỏi rất nhỏ so với kiến thức bao la của Đức Phật, chứ không phải là ngài không biết mà không trả lời. Do đó là đọc kinh điển mà chỉ đọc có một ngữ cảnh đó thôi, thì đó là Đức Phật là thế này, Đức Phật là kia, là lúc đó là ngộ nhận Đức Phật. Còn vấn đề đó ở ngữ cảnh khác Đức Phật trả lời, thì chúng ta lúc đó phải phân tích là tại sao như thế. Không phải vì Đức Phật mâu thuẫn thiếu nhất quán, vì đối tượng đang đặt những câu hỏi này là cố chấp, nói gì nó vô ích. Còn đối tượng khác người ta đang mở tâm nghe, có cái tâm cầu học Phật sự, cho nên ngài đã không tiếc lệ, không tiếc thời gian, không tiếc công sức để giải bài, phân tích, hướng dẫn rất cặn kẽ và tận tình. Rồi những nhà hoằng pháp hiện đại thì cũng nên học theo cái phong cách này để chúng ta làm lệ lạc cho khoảng đại đa số.